Rồi tôi tạo nữa, rồi tiếp sau tôi trả nữa. Đã thấy không? Quý vị thấy không? Hay chưa? Hiểu được cái đó mới hiểu được đạo Phật. Rồi, nếu muốn biết còn nói như một chiều đông được. Còn nếu nếu trong cuộc đời mình nó ngủ quá, mình được coi mình không có cái gì mà đặc biệt, mà sao mọi người đều khen thưởng mình, nó tán thán mình hết, thấy không? Cho đến mình vô chùa thì được tiền cũng khen mình nữa. Ví dụ vậy đó, thấy không? Là mình cũng khá có cái gì là vui, không phải gì tâm đây. Có nhiều người khen ta khen người ta đây đó nha. Tùy nó, tùy nó, không nói chú lý đó. Tức là tạo nghiệp thêm nữa. Biết rằng hồi trước mình đã tinh dương tán thán người ta, nhưng mà nhân nào mình đã trồng cái nhân đó, thì bây giờ đây thì đến người ta mình tắt nhắn mình chứ có gì đâu. Cũng có một vài trường hợp khác, cái nhân nó tạo bây giờ họ khen để mà họ mượn tiền, họ khen để họ cái gì đó, cũng như là cái đó họ chưa lợi dụng hay cái gì đó. Chẳng hạn như là muốn tìm tới mượn tiền mượn đạo thì cái gì thì bây giờ phải theo, hoặc là khen ngợi, hoặc là tán thán, hoặc là cái gì gì đó khác vậy, để cái chuyện gì khác nữa. Vì vậy cho cái nhân quả nó cũng phiền toái lắm, cái nhân quả nó phiền toái lắm. Từ cái nhân nó đi tới nhân quả nó đủ giai đoạn hết á, nó đủ 4, 5, 6 duyên lực, nhân duyên, tăng trưởng duyên, đẳng dục duyên, duyên quán thể duyên, duyên nó tới nhân quả. Dục tư truyền tới nhân duyên sanh tạo gia tư, muốn biết cái nhân đời trước ra làm sao thì cái nó này nhân quả hiện tại này. Muốn biết cái quả đời sau của mình ra làm sao á, cái quả đời sau của mình thành Phật hay là thành tiên, hay thành thánh, hay thành người, hay thành rắn, hay thành rồng, thì cứ ngó ngay cái chuyện này mình tạo cái nhân bây giờ nó, thấy không? Hết sức khoa học mà hết sức thực tế, mình tạo những cái nhân ác bây giờ thì làm sao mà nói chuyện mình tránh cái quả ác về sau được? Làm sao tránh được? Mình tạo cho có đi, nhưng mà cứ lên cầu nguyện tôi tụng tần tính dễ chữ ra cái mà chữ cho ba tiếng hồ chùa lên chùa tụng kinh nghe Đức Quan Âm, con cầu nguyện cho họ đừng chửi con lại, con không muốn nghe đâu. Chứ ngày mai nó phải chửi, ngày mốt nó chửi, nó gặp nó chửi, cầu nguyện sao lại được không? Làm sao được? Mà nếu mà mình biết được như vậy rồi á, mình biết được đạo lý nhà Phật rồi, lỡ ngày hồi sáng này mình chưa biết đạo, mình chửi mắng họ thiệt, nhưng mà mình nghe thời giảng mình biết đạo quá rồi. À, ngày mai, ngày mốt, lỡ cái ai chửi mình thì mình hiểu rồi, mình nói thôi, tự mình nhẫn nhục hay về. Hiểu được đạo nhẫn nhục vậy làm sao? Còn nếu không hiểu được đạo là cả một vấn đề. Cho nên quý mình đi học đạo, mình đi nghe giảng rồi mình nhắc, hiểu được đạo lý là nó quan trọng. Vì vậy cho nên ở trong 4 cái độ mà quý vị lặp lại cái này thì cho nó rõ quý vị nữa. Dục tri tiền thế nhân, nếu ai muốn biết cái nhân đời trước của mình ra làm sao á, thì cứ ngó ngay yếu tri lai thế quả. Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giá thị đó, cứ ngó ngay cái chuyện mà mình lãnh thọ bây giờ nè, giàu nghèo sang hèn tiền nhiều tiền ít, nghĩa là do đời trước hết. Nó chỉ có, cũng có một vài cái nó thay đổi trong cái tăng trưởng duyên, cái gì đó, nó đại khái nó vậy thôi. Rồi muốn biết cái quả đầu sau của mình ra sao, cái kết quả đầu sau của mình ra sao, thì có, cứ ngó ngay cái nhân mà mình tạo đâu ra. Mình ngó lại từ cái ngày mình không lớn tới giờ mình 8 tuổi, 17 tuổi, tới giờ mình tạo nhân gì nè. Coi lại, xét lại cái gì đó, cái quyển sổ lương tâm của mình, biết hết. À, mình đã nhớ đó, mình đã biết đó thì tự nhiên là cái quả nó sẽ đi chứ chạy nó nào đâu. Hay chỗ đó thì dầu cho Đức Phật có chế ra sắc 10 phương pháp để độ thoát cho chúng sanh, quý vị đã nghe kêu là bố thí để mà độ sang thai. Bố thí tất cái 3 la mật là quý vị sẽ thành Phật, thành Bồ Tát. Trì giới để mà độ phá những cái kỷ luật, kỷ cương phá giới. Mà nếu mà quý vị giữ gìn giới đức trang nghiêm đúng mức tới cái chỗ 3 la mật thì quý vị có thể hiện, chứ đừng có nói tới sẽ thành Phật, thành Bồ Tát và thành Phật. Quý vị nhẫn nhục để mà coi như là giải tỏa được những cái sự giận tức, sự buồn phiền, sự hờn mát, hờn nóng vân vân, giải tỏa được. Mà quý vị cứ theo cái sự nhẫn nhục đó mà hành ra đúng đó, thì chắc chắn rằng đi lên tới cái chỗ rốt ráo thì quý vị sẽ thành Bồ Tát, thành Phật. Chạy ngỡ nào đâu, không chạy ngỡ nào hết. Rồi tới cái tinh tấn, tinh tấn để là mình giải tỏa, để mình độ thoát được cái biến ngã giải đãi nặng nề đó. Nếu mà mình hành tinh tấn mình sẽ đúng ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, luôn luôn như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì ngày thành, mình thành Phật hoặc là thành Bồ Tát trong đời này hoặc là đời sau đó. Thì để quý vị thấy rằng còn các độ sau, ngày mai chúng tôi sẽ giảng, ngày mai là ngày thứ bảy, rồi ngày mốt nữa lên giảng hết, nên tiếp tục để mình giảng. Ý chúng tôi muốn giảng cho kỹ để quý vị này luôn này không bữa nghỉ nên chín giờ nó nghỉ cái gì nữa, thì quý vị cố gắng đi đồng đủ để nhận lãnh. Chúng tôi muốn xen dẫn về giảng về cái lý, bởi vì ngay ở trong luật Phật cũng vậy, người xuất gia không phải là nói dạy chung cho tất cả hàng tất chúng đâu, kêu là học đạo bất thông lý, phục thân quần tiến thí, trưởng giả bác thập nhất, kỳ thọ bất thanh nhĩ. Nói rằng người học đạo đó nghe mà không có thông cái lý đạo á thì sao phải trả nợ cho tất cả chúng sanh, cho thí chủ tất cả tất cả. Thì vì vậy cho nên cái sự hiểu lý không quan trọng. Thì từ trước tới bây giờ có thể đa số hay là nhiều thần pháp thì quý vị nghe qua giảng về giáo lý phổ thông, giảng về ý nghĩa, giảng về lịch sử, giảng cái lý cũng có giảng chút ít, nhưng mà không nhấn mạnh điều đó. Chứ thiệt ra ở trong kinh kệ, trong những cái việc làm của quý Phật tử hàng ngày nè, tu tập nè, là hết sự đau lý đó, sự đau lý đó, sự đau lý đó. Quý vị lại Phật mà quý vị không biết cái lý lại Phật á, thì cái lại Phật đó nếu không khéo trở thành mê tín gì đó, cúng Phật cũng vậy, thờ Phật cũng vậy. Thành thử ra sự đâu là lý đó, mà quý vị hiểu được cái lý đó. Bởi vì trước đây tại sao mà quý thầy không có giảng lý nhiều, là sợ quý vị hiểu không có tới liền, hay là nghe nói lý rồi bỏ sự đi. Bởi vì nói lý thì dễ thành Phật lắm. Như tôi thường nói quý vị đó, mình cứ sống cho Phật tánh đi, tức là mình thành Phật. Sống cho Phật tánh, nhiều khi sống Phật tánh tức là thôi mình cứ sống vậy đó đi, Phật tánh nghĩa là mình cứ sáng suốt đó, cứ ngồi mở mắt cho sáng, bây giờ mình thành Phật. Thật. Thấy không? Cái sáng suốt như thế nào mà mới thành Phật được? Vì vậy cho nên hay là có nhiều người cứ nghe nói lý rồi bỏ sự, không hành sự. Khi mà nói lý nó ở Phật tức tâm, mà bởi vì tâm tức Phật, tâm mình có Phật rồi, cần phải tụng kinh chi nữa, cần phải ăn chay chi nữa, cần phải làm lành chi nữa, là hại. Cho nên đầu tiên á, quý thầy không dám giảng lý đạo nhiều. Nghe lý đạo nhiều rồi sẽ làm cho người ta hiểu, ta nói nó suông không, nói lý ngầu cứ ngầu khách đốc nói lý, hại ghê lắm. Cho nên ngài Huệ Hưu thiền sư ngài nói rằng thà nói có như núi Tu Di để cho người ta hành, đừng có nói không như hạt cải mà người ta giải đãi người ta không hành, không tốt. Biết rằng người ta hành, nói về cái lý có người ta hành, cái đó chưa phải là đạt đạo đâu. Nhưng mà chúng sanh bây giờ cũng như là khi mang cái thân này phải hành sự chưa, nhưng mà trong cái hành sự đó, chỗ này là chỗ chúng tôi muốn cho quý vị phải có đó. Trong hành sự mẫu việc đó, quý vị phải hiểu lý. Nếu mà không hiểu lý thì trở thành, nếu không theo trở thành mê tín gì đó. hay là đạo Phật mà nếu mà thờ phượng cúng kiến lễ lễ mà không hiểu lý á, thì nó trở thành ra coi như là không có gì cao thượng. Thì trước khi dứt thờ pháp hôm nay, mai chúng tôi sẽ giảng về thiền định ba la mật, trí tuệ ba la mật. Mai chúng tôi giảng thiền cho quý vị, giảng trí cho quý vị nghe. Đó, thì quý vị tiếp tục ngày mai ngày mốt. Và cũng cầu nguyện ơn trên về cái điển quang của chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho quý vị luôn luôn bồ đề tâm tăng trưởng và tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn. Để làm chi? Để giải quyết, dẹp sạch, đánh bại những cái vật phiền não tất cả hết đi, để cuộc đời này mình đấu chiến thắng Phật, ca khúc khải hoàn trong cuộc đời này. Đừng có để tới đằng sau, đằng sau đừng có hẹn, không phải nó hẹn tới đằng sau thì mới tu, bây giờ không tu được. Như là trong đời này thì chúng tôi muốn tất cả quý vị đều đồng đăng bỉ ngạn hết, đều ngồi trên tòa sen hết, chứ không khéo thì mình không có ngồi tòa sen thì cũng uổng lắm. Suốt cuộc đời mình tu cũng khổ lắm á. Sao bây giờ quý vị đồng thành tâm đứng dậy để hầu hướng, nghỉ 9 giờ 5 phút.
Nếu mà có được cho ba vòng nữa chắc được mà được tiếp tục nghe được từ lớp quá à.
cũng như là chúng muốn
ăn là tên Phật.
Có nhiều hợp tác giống
bệnh hoàng hòa
nhớ vậy đó, đủ thứ bệnh. Mà nếu tâm cũng vậy, nếu mà tâm không có cái pháp vị cao thâm của Đức Phật hay là của các vị thánh nhân hay là của các vị trời hay là của các vị cỡ các vị thánh hiền thì nữa, cũng là những cái món thuốc ăn tinh thần, những cái món ăn tinh thần, những cái món thuốc về tinh thần.
Do đó cho nên
cố gắng để mà thâm nhập đến lãnh hội. Thì thời pháp hôm nay để tiếp tục
mời phương pháp độ thoát chúng sinh đã giảng hết mấy rồi,
bốn độ hết bốn,
tức là bố thí ba la mật,
dana paramita, rồi trì giới ba la mật,
sila paramita,
rồi nhẫn nhục ba la mật là shanti paramita,
rồi tới
tới gì nữa, tinh tấn ba la mật, tức là viriya paramita.
Thì hôm nay tới hai cái độ này quan trọng đó,
quan trọng lắm á, tức là thiền định ba la mật là viriya paramita và trí tuệ ba la mật, tất nhiên là prajna paramita. Để cho quý vị biết rằng cái thời pháp anh thầy giảng đây là hồi xưa kia Đức Phật đã giảng rồi, lâu lắm rồi, ghi trong kinh điển
là cũng ghi hết,
cho nên mới nói mấy cái tiếng phạn để lập mặt chính, để lập mặt cớ,
để
khai thông cái thời pháp hôm nay bằng một
cái
đoạn duyên khởi và bài thơ là
ước
ao về bến siêu nhân, bắt cầu thông cảm
cho rằng
đó đây buộc thuyền có giới làm dây,
cấm thuyền có định
làm cây đạo tràng, xoay thuyền đuốc tịnh tâm quang, mênh mông bể lặng quy hoàng trời trong, trải bao ngày tháng chờ mong, thuyền về bến cũ muôn lần thấm tư. Đó là cái bài thơ để mà dẫn nhập cho cái thời pháp hôm nay. Quý vị cố gắng nghe.
Ước ao về bến siêu nhân.
Siêu nhân đây tức là giải thoát nó, paramita đó, đến cái chỗ mà kêu là rốt ráo, đến cái chỗ ba la mật.
Lúc nào chúng ta cũng
cái chỗ đó là chỗ nào, không phải ở đâu xa hết, đó là Phật tánh của chúng ta. Phật tánh trong đó có niết bàn, có cực lạc, có tất cả. Nhớ kỹ giùm đó. Ước ao về bến siêu nhân. Siêu nhân đây tất nhiên là chỉ cho cái chỗ của những cái bậc đã kêu là siêu phàm nhập thế. Mà siêu phàm nhập thế đây nó một cách nôm na để quý vị rõ là chơn tâm nè, là niết bàn nè, là cực lạc nè, mà nói một cách thông thường gần hơn mình hết á, là Phật tánh của mọi người chúng ta. Chúng ta có một cái tánh sáng quý quá đi, nhưng mà bỏ từ lâu, từ vô thủy tới bây giờ. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói chúng ta vì một niệm vọng động bất giác vô minh mà sanh ra sơn hà đại địa thế giới chúng sanh, rồi chúng ta phải đi quanh quẩn ở trong lục đạo, luân hồi lục đạo khổ nan đương. Đó, quý vị thấy không? Còn thành ra, nhưng mà đi đâu thì đi, với cái Phật tánh đó không bao giờ thay đổi, không bao giờ mất, không bao giờ di chuyển. Nó chỉ là mê với ngộ thôi. Khi chúng ta thôi lang thang đi suốt ngày suốt đêm thì lại cái Phật tánh đó phải mê. Mê mê nghĩa là nằm ở trong cái ngũ quẩn nó bao giây, ngũ ấm nó bao giây, là quý vị thấy không? Nhưng mà khi mà tỉnh rồi khi ngộ thì cái Phật tánh đó hiển lộ. Cái Phật tánh đó bữa trước thời pháp đầu tiên là tôi đã nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài xác nhận lắm, rõ ràng lắm là mỗi chúng sanh đều có Phật tánh. Ngài nói rằng tôi là Phật đã thành, tất cả chúng sanh lớn nhỏ già trẻ gì là đã là Phật sẽ thành, sẽ thành. Đặc biệt ở chỗ đó nè. Cho nên bây giờ chúng ta phải khám phá và tìm ra. Tìm ra tất nhiên là mỗi người chúng ta đều có cái Phật tánh, tức là cái tánh hiểu biết sáng suốt trong cái gì hết. Quý vị nhớ gì trong cái gì hết. Khi chúng ta sống với cái tánh đó luôn luôn thì chúng ta trở thành một người Phật tử xứng đáng hay là Phật con xứng đáng. Còn nếu như chúng ta sống với cái phàm tánh đó, nó chỉ lệch qua lệch lại chút thôi thì lại bị đủ thứ chuyện hết, khổ đau này rách rối kia, cái khổ khổ đã đành mà cái vui cũng là ở trong cái mùi vị khổ ở trong trần gian này mà mang cái thân này. Do đó cho nên bây giờ hàng ngày hy vọng ước ao quyết định làm thế nào, ước ao về bến siêu nhân để chi mắt cầu thông cảm xa gần đó đây, siêu nhân xa gần đó đây. Và ta bắt một cái nhịp cầu thông cảm tất cả đại đồng thế giới, bởi vì Đức Phật đã nói cái câu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, thì một chúng sanh nào mà có cái tánh hiểu biết, tức là cái tánh Phật trong đó. Từ trên các đức Phật trong mười phương cho đến chúng sanh đồng một cái bản thể như nhau, cho nên phải làm sao bắt cầu thông cảm sang gần đó đây. Giống cũng như cái bài mà quý vị thường tụng Phật chúng sanh gì đó, tánh thường tụng là đạo cảm thông không thể nghĩ bàn đó, giống cái câu đó cũng là tương tự với cái bài giảng này đó. Ước ao về bến siêu nhân bắt cầu thông cảm xa gần đó đây, nghĩa là làm sao thông cảm hiểu biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Mình phải thông cảm cho chỗ đó đó. Nhưng mà bây giờ thông cảm rồi làm thế nào đấy? Buộc thuyền có giới làm dây, cắm thuyền có định làm cây đạo tràng, soi thuyền đuốc tuệ tâm quan. Đó, tức là giới định và tuệ. Bữa trước tôi đã nói với quý vị, nếu hàng ngày chúng ta làm cái gì mà làm cái gì mà cứ sống với phàm tánh, tức là sống với cái tham lam, cái giận tức, cái si mê, thì cái đó gọi là phàm tánh. Bây giờ đổi nó đi, tình hình sống với tham sân si mà mình phải sống với giới định tuệ. Thì bữa nay cái thời pháp hai cái danh từ đặc biệt giảng cho quý vị đó là thiền định và trí tuệ. Nhập đề ra thấy không, quý vị thấy không? Buộc thuyền có giới làm dây, thuyền đây tức là thuyền bát nhã. Bát nhã là để tiêu biểu cho cái trí tuệ giữa cuộc đời này, mà không người không đủ trí tuệ thì sống không được an lành và không giải quyết được cái vấn đề gì hết, nhất là cái vấn đề sanh tử đại sự mua thường tấm tóc. Thâm trầm ở chỗ đó đó. Thành thử ra phải cái giới buộc thuyền, chiếc thuyền đó là thuyền bát nhã. Bát nhã là người ta nói tượng trưng cho nó tiêu biểu. Muốn qua khỏi cái sông mê biển khổ phải có chiếc thuyền. Sông mê biển khổ là chỉ cho cuộc đời đó, quý vị thấy không? Sanh ra khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Cái sự thương mến với nhau mà chia lìa là khổ, cầu bất đắc khổ, muốn cái gì cầu hoài còn nguyện hoài mà không được là khổ, quý vị thấy không? Quán tánh hậu khổ, nghĩa là
ganh ghét với nhau mà ở chung với nhau là khổ đó. Rồi ngủ ấm xí thạnh khổ, chuyện đó quý vị nghe hết rồi, nghe nhiều thời pháp rồi, là khổ vô lượng chúng khổ. Cho nên bây giờ muốn qua khỏi cái biển khổ đó, cái khổ đó là chứ không phải là khổ biển bình dưỡng gì đâu, muốn qua khỏi cái khổ đó, cái khổ triền miên, cái khổ mà làm cho con người thất điên bát đảo, giàu là có của có tiền, giàu là danh vọng địa vị, nhưng mà cũng nằm trong những cái khổ đó, không chạy nữa nào. Bây giờ mình muốn qua khỏi cái khổ đó là phải sao? Phải có cái thuyền bát nhã, lấy cái thuyền để tiêu biểu, lấy cái trí bát nhã để tiêu biểu cho cái thuyền, lấy thuyền cái giới làm dây. Giới, giới tất nhiên là bữa trước đã giảng cho quý vị sơ sơ đó, trong cái bài mà giới kêu là ba la mật đó, giới là phòng phi trị ác. Cái giới ta định nghĩa bốn cái chữ đó, phòng phi trị ác, nghĩa là đề phòng những cái việc quấy và đình chỉ những cái việc ác, việc xấu, việc tội lỗi. Giới nghĩa là vậy đó. Mình giữ giới tức là lúc nào cũng đề phòng đừng có làm những việc tội lỗi, việc xấu, tạo nghiệp không tốt, và luôn luôn đình chỉ những việc xấu. Cho nên mới có buộc thuyền có giới làm dây, cấm thuyền có định làm cây đạo tràng. Cái chiếc thuyền bát nhã đó phải có, coi như là phải có cái tâm định nó phát sanh trí tuệ. Quý vị hiểu rồi đó, nếu mà cái tâm mình không có định, tâm mình tán loạn, lăng xăng quá, chút nữa sẽ giảng cái điểm đó cho quý vị thấy. Cái tâm mình mà lăng xăng quá, nói chuyện này, nói chuyện kia, nói chuyện kia, thì tâm làm sao nó định? Mà không định thì đâu làm sao nó phát sanh trí tuệ. Cho nên buộc thuyền có giới làm giới, cấm thuyền có định làm cái đạo tràng. Luôn luôn phải có mở khai đạo tràng ra, khai đạo tràng ra học thiền, khai đạo tràng ra trì chú, khai đạo tràng ra niệm Phật, khai đạo tràng ra tụng kinh, vân vân và vân vân. Đó là những cái phương pháp làm cho tâm mình định, tâm mình định. Bởi vì cái phiền não nó chấm dứt thì cái tâm mình nó mới định được. Còn nếu mà phiền não ở chuyện chưa lo đủ thứ thì cái tâm mình làm sao định? Cho nên buộc thuyền có giới là cấm thuyền có định làm cái đạo tràng. Phải có đạo tràng, không có đạo tràng cũng làm gì được, phải có chùa, phải có giảng đường, không có thì làm sao, làm cái phương tiện để mình tu học. Soi thuyền đuốc tuệ tâm quan, nói về huệ đó, nói trí tuệ đó. Tất nhiên là muốn mà cái chiếc thuyền kia nó chiếu phá, nó đưa người qua khỏi trong biển khổ soi thuyền thì phải có cái ngọn đuốc trí tuệ làm cho cái tâm của mỗi người đều sáng. Soi thuyền đuốc tuệ tâm quan, tâm phải sáng, cái tâm tối chịu, tâm tối thì không bao giờ làm kêu là đi tới đâu đâu hết. Mênh mông bể lặng huy hoàng trời trong. Mênh mông tất nhiên là chỉ cho cái chuyện mà mình tu tập, chuyện mà mình sống trong cuộc đời này thấy sao nó mênh mang. Nhưng mà nếu mà cái tâm mình định rồi, mình có giới có định có tuệ rồi thì mênh mang bể lặng, lệ bể lặng huy hoàng trời trong là chỉ cho dù cái gì đi nữa, nhưng mà khi tâm chúng ta định rồi á thì mọi việc đều định hết. Tâm bình thế giới bình, tâm chúng ta bình tĩnh rồi, bình định rồi thì thế giới bình, tâm tịnh Phật độ tịnh. Tâm chúng ta mà yên tịnh được rồi thì cõi nước mới yên tịnh được. Ở trong gia đình, ở ngoài xã hội, ở cả quốc gia thế giới như vậy, nếu mà tâm định thì cảnh vật ở ngoài nó mới định. Còn nếu mà cái tâm mình nó loạn động thì tự nhiên cảnh vật ở bên ngoài cũng loạn động luôn. Do đến cho nên có những cái câu mà nó nói gần gần đó đó, thì vui thì cảnh cũng vui, thì buồn thì cảnh cũng xuôi dòng buồn, nó mới nhập vậy. Cho tâm hết thấy không? chết buồn nó vui là do đâu giờ tâm. Người vui thì cảnh cũng vui, tâm mình vui. Người buồn thì cảnh cũng vì vậy cho nên cái tâm đó là gì? Bữa trước tới giờ những cái thần pháp tôi đã nói rằng đó là mình sống trong Phật tánh, cái tánh sáng của mình, cái tánh an nhiên an tự tại của mình, mênh mông bể lặng quy hoàng trời trong, trải bao ngày tháng chờ mong, tức là người con Phật, người Phật con tu tập là chỉ hy vọng làm sao cho tất có cái ngày giờ đạt đạo đắc đạo. Nó không lẽ nó tu mà cứ phiền não hoài, tu mà cứ tu cái chuyện nó tỏa thấy không, mà phiền não hay là nhiều chuyện lắm chuyện là do đâu? Do tâm mình không yên. Nếu mà tâm mình yên thế thì nó phải rung cho cái gì đâu, cái đó không có đọc xa hết trời, nghĩa là ở trong nháy mắt. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm các câu đó, móc tùy phong tùy. Nếu mỗi người chúng ta mà sống trong cuộc đời này, tâm đừng thèm phân biệt nhiều, đừng thèm cố chấp nhiều, đừng thèm trách đó nhiều, thì tự nhiên con người đó ăn vui giải thoát, quý vị thấy không? Còn cái tâm mình thở lăng xăng qua chuyện này tới chuyện kia, có nhiều cái chuyện đó không phải là mình không phải là của mình, cũng xen vô xía vô đó cái chuyện này, là đâu có đủ thứ chuyện hết rồi, thấy không? Nó theo mình đâu phải là cái chuyện lắm chuyện không, còn giữ tiên tịch đó. Cho nên mênh mông bể lặng quy hoàng trời trong, trải bao ngày tháng chờ mong, thuyền về bến cũ muôn lòng thư, tức là Bát Nhã. Thuyền Bát Nhã khi mà Bát Nhã thể nhập với cái tâm kinh đó, quý vị tụng đó mà Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh đó, thuyền về Bát Nhã muôn lòng thắm tư, tất nhiên là chỉ cho cả thế giới được nhờ. Một người đắc đạo, một người thành Phật, ngược cược nhất nhân đắc đạo của quyền thăng, một người đi tu, một người con Phật, theo Phật, thì tự nhiên nếu mà mình tu ngon lành, đúng đắn, mình cứ giữ theo cái Phật tánh, mình tu ngày nào cũng như ngày nào, giờ nào, phút nào, thì tự nhiên rằng tất cả những người khác đều nhờ hết, nhờ là nhờ cái chỗ này, tức là cái con đường mình đi nó sáng. Con đường không còn tạo nghiệp nữa, không còn tạo tội nữa, con đường thành Phật. Đó, cho nên mới nói rằng muôn lập được sự bến cũ, muôn lập thấm. Đó là nhập đề của thời pháp hôm nay. Thì thời pháp hôm nay giảng chính yếu cho quý vị đó là thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật. Dĩ nhiên, chúng ta nghe nói thiền, lâu nay quý vị nghe đó, đầu này cũng nói tu thiền, lớp thiền, mở lớp thiền, ngồi thiền, nhưng mà thiền chính xác thì thiệt ra ở trong một cái thời gian ngắn như thế này không thể nào nói hết đâu, nhưng mà giới thiệu và để chỉ cho quý vị thấy nói tới thiền nhiều lắm, nhiều chương, nhiều phương pháp hay nhiều cách thiền chứ phải một. Nhưng mà những cái phần nào chính yếu chúng tôi sẽ giảng ở trong cái đoạn này. Thì hãy nói tới thiền thì có căn bản thiền này, phạm phu thiền, nhị thừa thiền này. Cái khi mà phạm phu nhị thừa thiền này thì có xem cái ngoại đạo thiền là đồng nương theo đến bước rồi mới lên kêu là Bồ Tát thiền, rồi Như Lai thiền. Vì cái khi mà thực hành Bồ Tát thiền hay Như Lai thiền thì luôn luôn có cái thiên ma ba tầng thiền mới xem như nó phải quá trọng. Có cái hai giai đoạn, thấp thì không phải đạo thiền, và lên cao thì có thiên ma ba tầng thiền, luôn khéo dẫn phóng nhập ma cùng điên tu thiền đấu như nghe đi một cục tu thiền lắm. Thành môn nào phương pháp nào cũng vậy, nó cũng có hai chiều. Nếu kêu là biết thực hành đúng á thì hoàn toàn sáng suốt thành Phật hữu duyên, còn nếu mà không biết thực hành đúng á thì tự nhiên là nó lúc nào cũng vậy rồi, người ta tất nhiên là nó sai hoặc là nó thực hành không có đúng, thì cái ma phiền não trong người cũng như ma bên ngoài nó sẽ thừa cơ nó phá. rồi lên tới Như Lai Thiền, Như Lai Tấu Thượng Thiền Sự Cao Minh. Do đó cho nên về cái môn thiền người ta giảng rất nhiều, nhưng tuy nhiên tôi sẽ tóm lược và để quý vị biết. Khi mà người, mỗi người chúng ta mà biết và thực hành thiền định thì tất nhiên là mỗi người chúng ta trị được cái bệnh. Bệnh gì nè? Thiền định hả? Bệnh tán loạn. Tán loạn tức là loạn động đó. Học cũng nhớ kinh đọc hoài không thuộc, ly và ly và đế hoài mà không thuộc hết cái bài, thấy không? Hoặc là bát nhã cũng không thuộc, đại bi thì ta bà ha lộn hoài, di đà xá lợi pháp lợi pháp tụng tụng lộn hoài, là tại vì sao? Là tại vì cái tâm mình không định. Đó. Thành thử ra nếu mà thiền mà tâm mà định á, thì nó đâu có tán loạn. Do đó cho nó tán loạn, học hoài không nhớ, đọc hoài không nhớ, chứ tâm mà định rồi á, chúng tôi nói như thế này là quý vị tâm quý vị in được. Và được như vậy nhiều lần rồi mới chưa là truyền tâm ấn được. Được 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5 cái gì cũng in vô hết trọi trơn rồi thì lúc bây giờ mới truyền. Chứ chưa có gì làm rồi thì không biết gì mà lấy gì đâu truyền. À, vậy đó. Thành ra nói tới thiền định tức là nói tới giải tỏa, giải trừ, dẹp bỏ cái tâm tán loạn. Tâm toán loạn của mình cũng khổ lắm, nó loạn động, từ cái loạn động rồi nó khổ đau, từ cái loạn động nó được không biết hướng đi, từ cái loạn động nó đủ thứ chuyện hết. Cho nên bây giờ tâm phải tham thiền, tâm phải nhập định. Mà cái thiền này á, không phải là chỉ ngồi một chỗ đâu. Cái ngồi thiền là người ta đầu tiên ở trong bốn cái động tác của mỗi người chúng ta, đi, đứng, nằm, ngồi. Thì cái ngồi thiền nó dễ định hơn. Và cái phương pháp đó, xem Đức Phật luôn luôn cái tư thế hành đạo là ngồi ngày ngồi thiền đó. Nhưng mà không phải chỉ ngồi đó mà cái tâm nó mới định đâu. Nếu mà không biết cách ngồi và không biết cách sử dụng trong phương pháp ngồi thì cũng định được. Ví dụ như bây giờ mấy cái tượng gỗ, mấy cái bàn, cái ghế này nè, ngồi thế này thế hoài rồi có định được cái gì đâu. Còn mình nếu không khéo mà cứ ngồi nó mà không hiểu phương pháp á thì lại càng ngồi càng ngủ. Ủa vậy đó. Mà bây giờ thường thường ngồi thiền á thì nó không dám để đèn. Để đèn thì nó mở mắt nó loạn động, thấy này nghĩ này, thấy người này nghĩ này, cho nên phải tắt đèn. Mà hãy tắt đèn tối thì ngồi mà không có sáng ở trong á, bởi vì tắt đèn để mà sáng lại ở trong. Mà quý vị nên nhớ kỹ á, bởi vì tại sao mà mình tán loạn, phải nói hỏi cái đó cái đã, là tại vì luôn luôn sáu giác quan của mình cứ tiếp xúc với sáu cái trầm cảnh mắt hay sao, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, đi phân biệt, hiểu biết phần này, việc cái đó, thấy không? Vì vậy cho nên phải làm sao mà cái tâm nó định được. Bây giờ đóng chặt sáu giác quan lại, cầu thiền là vậy đó. Đóng chặt sáu giác quan tất nhiên là đâu có nên để đèn. À, mà đóng chặt sáu giác quan để gì? Để cho cái tâm linh nó sáng, tức là nhìn vào tâm linh. Ngồi thiền tức là, cho nên cái mục đích tu thiền là gì? Tức chỉ nhân tâm kiến tâm thành Phật. Ngồi thiền cái mục đích chính ở chỗ đó đó, nghĩa là thẳng chỉ vào tâm của mỗi người chúng ta, tức chỉ nhân tâm để thấy cho được cái tánh, hay là thấy cho được cái Phật tánh, để gì? Để thành Phật. Cái mục đích cuối cùng là thành Phật. Như bữa trước tôi nói đó, nếu mỗi ngày mà chúng ta cứ sống với cái Phật tánh luôn luôn thì ngày nào là chúng ta thành Phật? Tại vì khổ quá, sống với phàm tánh không thì phải làm chúng sanh, thì mà làm chúng sanh là phải chịu khổ, ở khổ này tới khổ kia, nghèo khổ đã đành mà giàu cũng vẫn khổ như thường, sở chịu này sở chịu kia, sở đủ danh thú đó. Cho nên nói tới thiền tức là nói tới ngồi
để cho cái tâm nó định. Chứ nếu khi mà tu thiền tâm đã định rồi thì không cần ngồi nữa, không cần ngồi nữa, đi người ta cái tâm cũng định, đứng người đó tâm cũng định, nằm ngồi ăn nói đi lại lúc nào cũng thiền hết mọi thứ. Đó, cho nên có một vị tổ ngài nói cái câu này nè, giảng sư hôm qua nó kêu là hành diệt thiền đi cũng thiền, tọa diệt thiền ngồi cũng thiền, động tịnh ngữ mặt thể an nhiên. Đó, thì chúng ta sống với cảnh động mà, nhưng mà tâm mình định động, thấy chưa, động cũng thiền, tịnh tịnh thì thiền, quý vị dễ hiểu rồi. Ngữ, ngữ là gì? Ngữ là nói chuyện, nói chuyện cũng thiền. Ôi cảm biết là thiền, nói chuyện thiền được, nói chuyện là nói với cái tâm mình đã tịnh sẵn. Còn mình thì sao, nói hết cả miệng cả tâm, nói hết mọi trơn á thì làm sao tịnh được. Động tịnh ngữ mặt yên lặng cũng thiền, thể an nhiên. Thể an nhiên tức là cái tâm thể của mình được an nhiên tự tại. Còn bây giờ mình hỏi cái tâm mình an nhiên được chưa? Chưa yên được chút nào hết. Còn bộ cái này suy nghĩ cái kia, ngày mai không biết làm sao, ngày mốt không biết mình gọi mở vụ nó có được hay không. Bởi vì cứ nghĩ qua thì hỏi làm sao mà định được, cái tâm làm sao định được. Cho nên người ta định nghĩa chữ thiền, tức nói cho đủ là thiền na, tiếng Phạn kêu là Dhyana. Dhyana Trung Hoa hồi xưa chư tổ dịch là tư duy tu, tức là thực hành, thực hành phương pháp suy tư, thí nghiệm, thực nghiệm. Gần đây chư tổ dịch tên là tỉnh lự, thiền là tỉnh lự. Tỉnh lự nghĩa là suy xét về phần tỉnh, nghĩ thí nghiệm về phần tỉnh. Cho nên khi mà mình ngồi thiền đó, không phải là ngồi không nói vậy đâu, mà ở trong tâm á, luôn luôn phải, dĩ nhiên là phải định, phải sáng, phải chú là luôn luôn thức tỉnh, luôn luôn thức và tỉnh, chứ không phải thức ngủ nữa, không phải thường thường thường. Nếu mà mình không hiểu cái đó cứ ngồi như thế này và trung đèn tắt nữa, quạt mát nữa, thì chắc chắn chút là sẽ ngủ, không chạy ngõ nào hết rồi đó. Có nhiều người nữa là ngồi tập thể đó nghe, ngồi tập thể đó mà rồi luôn luôn bị ngủ gục luôn luôn. Cái gì rồi tôi đi tùng thiền đó, tùng thiền người ta coi thứ ngồi cả đúc hay không, thế nào thế nào. Có nhiều người á, người ta đi tùng thiền mới đó mới thấy người ta đã, người ta đã kêu dậy, dỗ dậy, kêu dậy rồi người ta đi vòng mà trở lại cũng thấy ổng ngủ ngủ nữa. Đâu phải dùng cái thiền trường đập 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 cái con mang ngủ gục, không phải đập thiền sinh đâu, ngủ ngon lắm nghe. Đó, nếu mà trong tâm không sáng, quý vị nhớ cái điểm đó đó, không phải người nào ngồi đó rồi cũng nửa thành Phật hết đâu, không có đâu. Nghĩa là ngồi làm sao mà mình gọi là kiến tánh minh tâm, thấy không? Nghĩa kêu là thực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Đó, thiền. Còn định, định là gì? Định là từ cái chữ kêu là samadhi, đại định, chánh định, là tâm lúc nào bây giờ cũng định rồi, giống như cái mặt nước phẳng lặng như thế này. Đó, thì mọi cảnh vật ở trên không gian, ở trên hư không đều in bóng xuống hết một cách dễ dàng, còn bây giờ con hết. Còn quý vị nên nhớ kỹ cái điểm đó. Thành ra thiền trong nhà Phật đầu tiên là cách